vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tôi là chồng của cô Trần Thị Nga. Sắp tới đây còn 2 ngày nữa, tức là thứ 6 này, thì diễn ra cái phiên phúc thẩm Trần Thị Nga về cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Thế lần này thì luật sư bào chữa cho Nga thì gồm 3 luật sư. Một là luật sư Hà Huy Sơn, hai là luật sư cái gì Luân á.
Lê Văn Lương.
Với lại Ngô Thanh Tuấn.
Dạ.
Yeah. 3 luật sư.
Dạ thưa ông, thế thì là ông có kỳ vọng gì trong phiên phúc thẩm này không thưa ông?
Thực sự là tôi cũng chẳng kỳ vọng gì đâu.
Tại sao thưa ông?
Thì, tại vì một là căn cứ vào những thực tiễn đã diễn ra. Thứ hai là mình sống ở chế độ mà mình hiểu rồi. Chế độ này họ cũng luôn luôn là bảo vệ cái sai của họ, chứ họ không có sửa sai. Đấy, cho nên là án người ta đã sơ thẩm, người ta tuyên như thế, phúc thẩm cũng thế thôi. Tôi không có kỳ vọng gì cả.
Dạ thưa, nếu như mà ông nói rằng là không có kỳ vọng gì cả, như vậy có nghĩa rằng là đã dự trù rằng bà Nga sẽ y nguyên bản án là 9 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Tôi nghĩ thế.
Thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đó với ông và hai đứa con nhỏ thưa ông?
Chuyện tiếp theo đó thì tôi nghĩ là cái người mà trong trong sắt thì chắc là phải trải qua những cái ngày tháng gian khổ, gầy ải, nói chung là cuộc sống căng đấy. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Thế còn người ở ngoài xăng sát thì cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Tôi là ông cũng trên 60 tuổi, tuổi hưu trí. Nhưng mà lùi hai thằng cu con này cũng nhiều khi cũng thấy vất vả. Nhưng mà tôi phải chấp nhận thôi.
Dạ vâng. Thưa
ông. Mình đi vào cái con đường đi đòi tự do là cái vấn đề nó phải có cái giá phải trả của nó. Mình phải chấp nhận thôi.
À, ông có nghĩ là trong cái phiên phúc thẩm này bà Trần Thị Nga sẽ nhận tội để được giảm án không thưa ông?
Thực ra là cái chuyện này tôi cũng khó đoán lắm, nhưng mà trong lòng là tôi tin tưởng là Nga không thái độ, Nga nó chả thay đổi đâu. Thì nó sẽ căn cứ vào thực tế thôi. Nó không có tội mà bảo nhận tội thì Nga nó không nhận đâu. Tin tưởng như thế.
Vâng, cái điều gì để khiến ông tin tưởng như vậy thưa ông?
Tôi là chồng cô, tôi hiểu tính thôi. Con người trung thực thẳng khái. Đấy, thì không thể có lý gì mà không có tội mà bảo nhận tội thì nó vô lý, không chấp nhận được. Thế còn thì ở trong tù thì nhiều khi người ta cũng có nhiều cách người ta phủ dụ lắm, thế thành tôi không thể khẳng định 100% được.
Còn nếu trường hợp như mà vì một lý do nào đó mà người ta phủ dụ như ông nói và Trần Thị Nga nhận mình có tội thì ông nghĩ sao?
Thì nếu mà thế thì tôi nghĩ, tôi khẳng định là chẳng qua là họ tìm cách họ phủ dụ bằng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ của họ, thì mình không trong nghề mình không biết được. Nhưng mà tôi sẽ xác định đấy thì chỉ là những cái lời nói trong tù nó không có giá trị.
Dạ vâng.
Thẳng thế.
Bản thân ông có nghĩ rằng là bà Trần Thị Nga vợ ông có tội không?
Tội quá gì? Làm gì có tội gì? Hoàn toàn là quyền con người mình thực hiện trong cái phạm vi. Nghĩa là kể cả cái pháp luật nó chưa hoàn thiện như của Việt Nam đây thì cũng không có vi phạm gì cả.
Dạ vâng. Thế rồi còn sức khỏe của bà Trần Thị Nga ở trong tù thì như thế nào? Ông có biết không?
Sức khỏe thì tôi thấy mới nhắn ra là gửi thuốc hoạt huyết dưỡng lão vào. Tức là,
thuốc não nhỉ?
Thì mai tôi đi gửi đồ, tôi gửi vào mà.
Vâng. Thế từ bữa đến nay gia đình đã được gặp bà Trần Thị Nga không? Hoặc là hai cháu có được gặp mẹ không thưa ông?
Họ không cho gặp đâu. Họ trả cho hai gặp cả.
Không cho gặp. Tức là từ đó đến nay gần một năm nay rồi, tức là 11 tháng,
rồi,
vâng. Tức là hai cháu chưa hề được gặp mẹ và ông cũng chưa hề được gặp vợ mình.
Cả. Vâng, chưa được gặp gì cả. Đơn gửi lên tòa án cấp cao bỏ đấy, không xét duyệt.
Vâng, trong cái tình cảnh mà hai cháu còn rất nhỏ mà vắng mẹ trong một thời gian rất là dài như vậy thì ông có thể chia sẻ một chút về tình hình hiện nay của hai cháu như thế nào không thưa ông?
Nó hay hờn dỗi, mọi khi mình quát thoải mái, có mẹ đó mình quát tháo thoải mái. Bây giờ mình quá to ấy, bắt đầu nó hờn nó dỗi, nó bảo con không yêu bố nữa, nhớ mẹ đấy, cái trẻ con nó thế. Yeah. Cái lúc cái mình lại phải quay ra lại lịnh nó mà tôi bố yêu con, bố xin lỗi, nhưng một lúc thì nó lại thôi, thì nó phải có những cái động tác như thế thôi.
Dạ vâng. Thế thì nếu có một cái lời nào với những cái người quan tâm tới bà Trần Thị Nga cũng như vụ án của bà thì ông muốn nói gì thưa ông?
Tôi muốn nói với bà con quý khán thính giả là cứ yên tâm thôi. Bởi vì bản thân chúng tôi khi xác định đi vào cái con đường tranh đấu cho tự do mà đối diện với lại tà quyền cộng sản thì mình phải chấp nhận những cái giá phải trả. tự do là khát vọng ngàn đời. Đấy, bây giờ mình muốn đòi nó thì mình phải có những cái giá, phải trả những cái giá nhất định. Thế thì bà con cứ yên tâm thôi. Tôi tin tưởng xác định là trả giá và với cái sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng thì tôi tin là mọi thách thức sẽ vượt qua thôi. Không có sao đâu bà con ạ.
Dạ vâng. Thưa cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng.
Dạ vâng.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.